Kính bạch đại chúng, hôm nay là ngày 6 tháng 2 năm 2005. Thưa, nếu tính theo cái ngày âm lịch, tức là nguyệt lịch, thì hôm nay là ngày 28 tháng Chạp, và chỉ còn 2 ngày nữa là ngày Tết của Việt Nam. Cho nên ngày này thì đối với dân châu Á được gọi là những ngày cuối năm. Thưa, có một cái mốc lịch sử rất là quan trọng trong cái Tết của năm nay, tức là sang năm mới, người ta gọi là Tết năm Ất Hợi, xin lỗi, năm Ất Dậu. Năm này đối với lịch sử Việt Nam nó có một cái điều trọng đại đáng nhớ, đó là vào tháng 3 năm 1945, một cái nạn đói khủng khiếp nó đã xảy ra ở miền Bắc Việt Nam, và 2 triệu người đã chết trong cái dịp này. Tất nhiên là sau năm đói này vài năm thì tôi mới có mặt trong cuộc đời, nhưng mà nhiều cái dữ kiện lịch sử ghi dấu lại cái nạn đói khủng khiếp làm cho 2 triệu người chết này rất là đau thương trên cái vùng đất Việt Nam kia. Và tôi nhắc điều này như một cái mốc lịch sử để chúng ta nhớ lại là trên cái hành tinh này, cái nền văn minh của mình nó có mặt không có xa lắm, và với cái thời kỳ khoảng chừng 300 năm gần đây, người ta tổng kết lại cái mức độ chiến tranh và hủy diệt do con người gây ra nó lớn khủng khiếp so với cái thiên tai động đất, so với những cuộc hải chấn vừa rồi thì tuy rằng nó có khủng khiếp nhưng mà vẫn còn thua xa với cái tâm thức của con người gây nên cái niềm đau nỗi khổ cho con người trên cuộc đời này. Và mỗi một năm đi qua thì chúng ta có biết bao nhiêu điều để cộng sổ lại từ những cái đau khổ nhọc nhằn ở bên ngoài của xã hội, của thiên tai, của hoạn họa. Và nếu mà ta nhìn cho chín chắn vào cái cuộc đời mình thì các vị cũng thấy một điều là trong một năm đi qua, mình cộng sổ lại chính cuộc sống của mình thì cái niềm đau nỗi khổ của tâm thức nó cũng lớn vô cùng. Cái niềm vui của chúng ta sống trong cuộc đời này gặt hái thưa rất là ít, trong khi cái nỗi buồn, cái nỗi lo, cái nỗi sợ sệt và bất an nó lớn vô cùng. Mình cứ nghĩ là trong cái sự sống này, cái cực nhọc, cái lo lắng và sợ sệt nó chỉ có mặt trong những loài động vật hoang dã, nó vì kiếm ăn, vì sự tồn tại, cho nên có khi nó phải di chuyển qua những cái vùng sa mạc mênh mông, ví dụ như những cái loài voi. Nó có dịp nó di chuyển về những cái miền đồng cỏ để nó tìm sự sống thì có khi nó phải chết ở dọc đường, rất là tội. Và nó phải phấn đấu vô cùng khốc liệt để tồn tại với thiên nhiên, với đồng loại và với những cái thế lực của động vật khác đe dọa sinh mạng của nó. Mình cứ tưởng như thế, cái đời sống của động vật nó khổ. Thế nhưng mà nhìn chung thì các vị thấy là cái nỗi khổ này nó lớn vô cùng đối với con người, chứ không phải là đối với loài động vật không. Và không những ở những nơi khó nghèo, đời sống nó bị đe dọa về mọi mặt, con người mới khổ, mà ngay những cái nơi vùng đất rất là văn minh như đời sống chúng ta ở nơi đây, thì các vị nhân cái ngày cuối năm, các vị thử nhìn lại những cái vui buồn của một đời mình thu hái, thì các vị thấy mình gặt hái rất là nhiều cái lo lắng khổ sở, chứ cái niềm vui rất là ít. Đó là cái thực tế rất là rõ ràng. Và chúng ta thành thật mà nhìn thì chúng ta đều nhận ra một cái điều này. Có một điều không chối cãi là nghèo hay giàu, đời sống chúng ta có đầy đủ hay thiếu thốn gì cùng có một cái tâm lý bất an giống như nhau. Cái bất an này nó phát sinh từ bên ngoài của xã hội tác động đến, và nó phát sinh sâu xa nhất là từ bên trong của thân tâm này nó có mặt. Ví dụ như chúng ta có một đời sống rất là đầy đủ về của tiền, về danh vọng, về cái tình cảm gia đình. Thế nhưng đến một cái tuổi già, đến một cái tuổi về hưu, và khi mình bước vào cái giai đoạn của tuổi về hưu, rời công ăn việc làm, rời sở làm về nhà, nếu cái nhìn khách quan thì chúng ta thấy đây là những ngày tháng rất là tuyệt vời của đời sống. Mình đã làm vất vả cả một đời người, đến cái lúc này là lúc nghỉ ngơi. Ấy thế nhưng mà các vị có dịp hỏi những người đến cái tuổi về hưu, họ sẽ nói cho các vị nghe về cái nỗi trống trải bất an của họ. Họ rất là lo âu và sợ sệt. Sợ sệt là không phải vì mình thiếu ăn, thiếu mặc, thiếu tiền xài, mà sợ sệt là vì mình không có việc để làm. Có phải vậy không ạ? Và điều này tôi đã có dịp gặp gỡ và chia sẻ với nhiều người sống ở trên cái vùng đất này, họ đều có chung một cái tâm trạng như vậy. Không có cái việc gì để làm, đó là những ngày tháng rất là tuyệt vời để ta nghỉ ngơi, thư giãn và di dưỡng thân tâm. Thế nhưng mà phải đối phó với những ngày tháng trống trải không làm gì, chúng ta rất ư là lo lắng. Chúng ta phải tìm một cái gì đó để lấp đầy cái hố trống trải của lòng mình. Và cái điều này nó không phải có mặt ở trong những người lớn tuổi, đến tuổi về chiều ta mới cảm nghiệm điều này. Ví dụ như những người trẻ hoặc những người đang có công ăn việc làm, thì qua một tuần bận rộn, các vị có được đôi ngày để nghỉ ngơi thư giãn, thì các vị cũng rất là sợ sệt cái sự trống trải. Cho nên tìm một cái gì đó để lấp đầy, để có vấn đề trong tâm thức mình, để tư duy, để suy nghĩ, để bận biểu, và không hề có khả năng dám dừng lại, chấp nhận mình như chính mình, chấp nhận cái sự trống trải yên vắng của lòng mình. Đó là cái điều rất là kỳ lạ của con người. Và mỗi một năm đi qua, mỗi một ngày đi qua của cuộc đời mình, và khi mà mình đối diện với cái già, cái bệnh, thì cái nỗi sợ càng lớn lao hơn. Và tôi nghĩ cái sợ lớn lao nhất của đời người là cái sợ chết. Ai cũng thế. Tuổi trẻ mình có thể mình quên, tại vì mình nghĩ cái chết còn rất là xa. Nhưng mà vào cái tuổi trung niên và tuổi về chiều thì cái sợ này nó càng lớn. Và do vì cái sợ lớn nhất nó trốn qua nhiều cái bệnh viện khác nhau của tâm thức, cho nên ta phải tìm mọi cách để bận biểu, để lo âu, hầu che lấp cái nỗi sợ chết này. Đó là cái điều rất là thật của con người. Ngày xưa, vào khoảng thế kỷ thứ 11, Việt Nam có một thiền sư là Ngài Mãn Giác. Một hôm ông nằm bệnh, và đệ tử tập trung chung quanh thăm hỏi ông. Và trước cái nỗi lo sợ của đệ tử về cái chuyện ra đi của thầy, thì ông nói một cái bài thơ bất hủ, tức là bài Cáo Tật Thị Chúng, trong dòng thơ văn của Việt Nam. Thì đây là một bài thơ rất là giá trị và rất là hay. Nó có mặt vào thế kỷ thứ 11. Tôi sẽ chép lên đây cho các vị thấy cái bài thơ hay của Ngài Mãn Giác. Và sở dĩ mà chúng ta đem bài thơ này chia sẻ hôm nay là vì bài thơ này nó dính dáng với những ngày cuối năm của chúng ta. Tức là ông nói bài thơ này vào cái dịp cuối năm, vào mùa đông. Mùa đông của đất trời bên ngoài cũng có nghĩa là mùa đông của chính đời sống của ông bên trong. Và tôi nghĩ rằng với các vị thiền sinh Việt Nam thì bài thơ này rất là quen, tức là bài Xuân Khứ Bách Hoa Lạc, Xuân Đáo Bách Hoa Khai, Sự Trục Nhãn Tiền Quá, Lão Tòng Đầu Thượng Lai, Mạc Vị Xuân Tàn Hoa Lạc Tận, Đình Tiền Tác Giả Nhất Chi Mai. Tức là khi mùa xuân đi thì trăm hoa rơi rụng, khi mùa xuân đến thì trăm hoa nở nụ cười. Và trước con mắt mình thì việc đời nó cứ trôi xuôi như dòng nước chảy. Và nhìn lại hình hài mình thì cái già nó đã đến trên mái tóc. Và xin đừng bảo là khi mùa xuân đi rồi thì hoa nó rụng hết, đất trời nó tàn tạ vì đêm hôm qua ở trước sân có một cành mai đang trổ bông. Đó là bài thơ rất là hay, để tôi ghi lên đây cho các vị. Thưa, bài thơ này được dịch rất là nhiều văn bản. Tôi tạm chép một cái bản dịch hơi quen, tức là xuân đi trăm hoa rụng, xuân đến trăm hoa cười, trước mắt việc trôi mãi, trên đầu già đến rồi. Đừng bảo xuân đi qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Bài này của Mãn Giác, Mãn Giác thiền sư thời Lý. Thưa, cái nội dung bài thơ này nó nói cho chúng ta rất là nhiều điều. Điều thứ nhất, trong hai cái câu đầu này nó nói một điều, đó là sinh diệt vô thường là cái điều tất yếu của các pháp hữu vi. Đó là điều thứ nhất trong hai câu này. Trong cái văn học của Phật giáo Đại Thừa, nó có những câu tán tụng về Đức Phật, về các vị tổ sư thế này: vô thường thị thường, thế tôn giả song lâm thị tịch. Tức là vô thường, sinh diệt, đến đi, còn mất, đó là cái điều rất là tất nhiên. Không có một cái sinh vật nào được cấu tạo bằng hình thể mà có thể trốn được điều này cả. Kể cả Đức Thế Tôn thành đạo chứng Niết Bàn vẫn phải thị tịch ở Sa La Song Thọ. Và nếu mình nhìn bằng con mắt quán chiếu thì mình thấy một điều là chưa hề có một cái pháp hữu vi nào trốn thoát khỏi cái quy luật vô thường hết. Pháp hữu vi tức là cái pháp mà nó được cấu tạo bằng nhiều nhân nhiều duyên hợp lại thành. Ví dụ như mình quán chiếu pháp hữu vi là cái hành tinh này. Thưa đại chúng, hành tinh này nó được cấu tạo bằng nhiều cái nhân duyên để hình thành, nhiều triệu năm rồi, thì nó cũng chịu chung một cái quy luật vô thường, là đến một ngày nào đó cái đời sống của hành tinh này nó cũng cạn kiệt, cái khí quyển bị chúng ta xài hết, cái trữ lượng dầu hỏa ở dưới lòng đất bị chúng ta lấy hết, và cái nền văn minh phát triển những cái trái bom hạt nhân nó có khả năng một lúc nào đó con người nổi nóng, nó có khả năng hủy diệt hành tinh này thành tro bụi. Đó là điều tất nhiên thôi, xa hoặc gần. Và chưa có một cái nền văn minh nào xuất hiện trên hành tinh này mà không bị chôn vùi cả. Có những nền văn minh trên hành tinh này trước cái nền văn minh của chúng ta 5 triệu năm, 10 triệu năm, bây giờ còn lại những cái chứng tích rất là xa xưa. Người ta mò mẫm vào những cái nền văn minh của Ai Cập, người ta chưa phát giác được vì sao người xưa đã xây dựng nên cái kim tự tháp đồ sộ như vậy. Rất là nhiều giả thuyết đặt ra nhưng người ta vẫn chưa có thể đoán chính xác được nền văn minh đó nó như thế nào, và nó làm bằng, và cái điều kiện gì đã làm nên những nền văn minh như vậy. Điều này nó chứng minh là chưa hề có một pháp hữu vi nào không bị cái quy luật của sinh diệt đến đi còn mất cả. Đó là điều thứ nhất ta nhớ, là sinh diệt là lẽ thường. Cái điều thứ hai, thưa đại chúng, là nếu ta quán chiếu lại thân hình hài này thì các vị cũng thấy nó chịu chung một cái quy luật vô thường giống như ở bên ngoài. Cái pháp hữu vi điều thứ nhất là nó chịu cái quy luật của vô thường. Điều thứ hai, nó chịu cái quy luật của sự mâu thuẫn. Chưa hề có một cái sự sống nào không có bên trong tự thân nó sự mâu thuẫn cả. Có một câu chuyện ngụ ngôn. Một hôm Thượng Đế phải xử một cái vụ kiện rất là đau đầu, đó là bóng tối. Anh tới anh kiện Thượng Đế, anh nói là tại sao tôi cứ bị anh ánh sáng anh rượt mãi, tôi chạy liên tục, chạy trối chết mà lúc nào tôi cũng bị anh đuổi sau lưng cả. Nghĩa là ánh sáng và bóng tối, hai cái điều này nó luôn tranh đoạt nhau và nó không bao giờ tồn tại cùng một lúc, phải không ạ? Và Thượng Đế rất là khó khăn đó. Ta cũng muốn biết tại sao ánh sáng nó lại có công nó đuổi anh từng ngày từng đêm vậy. Thôi hãy mời ánh sáng tới đây cho ta xử vụ kiện này. Bóng tối nó dạ thưa ngài, tôi với ánh sáng không bao giờ cùng có mặt. Ngài mà mời ánh sáng tới thì tôi không có mặt, ngài xử với ai? Thượng Đế nói thôi thì hãy để cho ngươi ẩn mặt, ta mời bóng ánh sáng tới, ta hỏi thử vì lý do gì mà anh rượt bóng tối. Khi ánh sáng tới, Thượng Đế hỏi một câu như thế, ánh sáng nói dạ thưa ngài, tôi cũng bị bóng tối rượt tôi cả ngày cả đêm, tôi cứ chạy dắt dò thế mà không bao giờ tránh được bóng tối cả. Thưa, đó là một câu chuyện vui ngụ ngôn, nhưng nó nói cho chúng ta biết là đời sống này được hình thành bằng cái quy luật mâu thuẫn như vậy. Đơn giản một điều là ánh sáng và bóng tối nó là cái gì rất là mâu thuẫn nhau. Cái này có mặt thì không có cái kia. Thế mà nếu không có bóng tối thì sẽ không có ánh sáng. Và từ cái mâu thuẫn của đời sống vật lý bên ngoài, các vị nhìn vào đời sống tự thân, các vị thấy, thưa, cũng cùng chung một nguyên lý như vậy. Luôn có sự mâu thuẫn, bất an để tồn tại. Ví dụ như sự sống, bản thân của hình hài này, cái điều mình quý trọng nhất, mình sợ sệt bảo vệ vô cùng, đó là sự sống. Thế nhưng cái sự sống này, thưa, nó được làm bằng cái chết từng chập một của từng tế bào ra đi, có phải không ạ? Để làm thành sự sống này, ta phải hít vào để có sự sống. Và nếu anh chỉ hít vào, anh không thở ra thì không thể nào có sự sống. Cho nên anh phải thở ra. Thở ra, không hề có một người chết nào không thở ra mà chết cả. Họ thở ra và chấm dứt cái tiến trình thở, cái tiến trình lặp lại, thì ta gọi đó là cái chết. Thế mà Nếu vì để nuôi dưỡng sự sống, anh hít vào anh không thở ra thì anh không thể sống. Và từ cái điều này quy chiếu lại, các vị thấy chưa hề có một sinh vật nào, có một loài hữu tình nào hoặc cái pháp hữu vi nào tồn tại mà thiếu cái sự mâu thuẫn nội tại cả. Cái mâu thuẫn bên trong là điều rất tất yếu của mọi sự sống, đó là điều thứ nhất. Mà thông thường cái khổ nó có mặt đến với chúng ta là vì chúng ta không chấp nhận cái sự mâu thuẫn có mặt trong tự thân, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai là mình quên một điều là tự thân hình này, tâm thức này nó luôn trôi chảy và vô thường. Hai điều này nó làm nên cái khổ của chúng ta. Thưa, nếu chỉ cần làm một việc đơn giản, quán chiếu và chấp nhận cái đặc tính sinh diệt vô thường là lẽ thường, là cái gì rất là tất yếu của thân tâm này, của hoàn cảnh xã hội, tất nhiên là ta vượt thoát được khổ sở ở một cái từng bước cạn thôi. Cái điều này nói thì dễ, trên cái mặt lý luận chúng ta chia sẻ với nhau rất là dễ, nhưng mà để cho vượt thoát được sầu khổ và vượt thoát được cái buồn thương ưu tư của một đời người, đòi hỏi chúng ta không phải hiểu trên cái mặt ngôn ngữ lý luận chia sẻ mà đủ, đòi hỏi chúng ta có cái quá trình quán chiếu và thực tập. Đó là điều thứ nhất tôi chia sẻ để các vị biết là cái điều này rất là quan trọng. Nếu mình có khả năng từng ngày mình tiếp xúc với mọi cái đối diện trước mắt mình, trôi qua tâm thức mình đều vận dụng cái nhìn sinh diệt là lẽ thường này, điều quán chiếu cái vô thường này, thì chắc chắn là các vị loại trừ được, bớt được rất là nhiều nỗi khổ có mặt trong thân tâm ta. Đó là điều thứ nhất chúng tôi chia sẻ về sinh diệt lẽ thường ở bên ngoài. Đi vào một tuần nữa là chúng ta hãy bàn về cái sự quán chiếu tự thân. Thưa, tôi vừa chia sẻ là cái thân vật lý này, cái nhu cầu để tồn tại, để có mặt, nó đòi hỏi phải chết đi từng phút từng giây. Tuy nhiên chúng ta nhìn sâu hơn thì tâm thức này nó cũng chịu một cái quy trình sinh diệt giống y như cái thân vật lý vậy. Tức là nó cũng từng sát na trôi ngang. Và cái sự sống chết nó không phải có mặt ở thân vật lý, mà nó còn có mặt ở tâm thức của chúng ta. Ví dụ như Phật chia hình hài này làm 5 phần. Cái cấu trúc của thân này nó có 5 phần. Phần sắc tức là cái phần hình hài vật lý này chúng ta có thể rờ được, cân đong đo đếm được, gọi là sắc. 4 phần còn lại là cảm thọ, thọ tưởng hành và thức. Cảm thọ tưởng đó là cái dạng ấn tượng của tâm thức. Hành đó là những cái tâm hành nó luôn di động. Thức là những cái hạt giống, những cái chủng tử mình cất vào tâm thức. Và chia năm thể loại tinh tế như thế này để đi vào cái chiều sâu của tâm lý, đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai để gợi cho chúng ta nhớ một điều là cái phần vật lý này rất là bé nhỏ, nó chỉ có 1/4 thôi. 4 phần còn lại nó ngủ ngầm, nó sâu hơn và nó làm căn bản cho sự sống. Và 5 phần này chúng ta có thể chia là thân và tâm, nếu ta chia gọn. Và nếu chúng ta chia một cách để dễ nhận định thì các vị có thể chia tâm này làm 3 phần cho nó gọn hơn điều Đức Phật dạy. Điều thứ nhất là cảm thọ. Thứ hai là ý thức. Thứ ba là hạt mầm. Thưa thân vật lý này, như các vị thấy thì nó luôn trôi chảy không dừng. Một cái hình hài vật lý này mình không có cảm nhận về cái già, về cái bệnh. Thế nhưng già và bệnh nó đến với mình một cách chậm chậm mà nó đến rất là chắc chắn. Nó chưa bao giờ lùi bước trước con người. Con người có thể đẩy cái nền văn minh này đến một cái chiều cao hơn, có thể kiếm ra những cái loại thuốc cải lão hoàn đồng, tức là làm cho tuổi trẻ nó có mặt mãi trong thân tâm này. Thế nhưng cái điều đó còn rất là xa. Và chắc chắn một điều, dù con người có nâng cái tuổi thọ mình lên tới bao nhiêu trăm tuổi, thì con người vẫn phải chịu chung cái quy luật là có hình hài phải có lúc chết mà thôi. Và các vị lưu ý là nó chậm chậm, dù mình cố tình đẩy nó thụt lùi bao nhiêu lâu, nhưng mà cái tiến trình của lão hóa, cái tiến trình của cái già, cái chết, nó đến dù chậm nhưng mà rất là chắc chắn. Chúng ta không thể nào loại trừ nó được. Đó là điều thứ nhất mà các vị nhận diện để có một cái cảm nhận về thân này. Cái thứ hai về lĩnh vực tâm để nó hình thành cái sinh mạng này, thưa những cái cảm thọ này, nó đi vào cái quy luật là vô thường và sinh diệt. Không hề có một cái cảm thọ nào nó xuất hiện trên tâm thức của chúng ta mà nó ở yên một chỗ cả. Và ví dụ như cảm thọ kia là cảm thọ vui mà nó ở yên trong lòng của các vị lâu, các vị cũng sẽ nhàm chán và sợ sệt. Chắc chắn như thế. Và nếu đó là một cái cảm thọ buồn thì các vị sợ sệt đã đành, nhưng mà cảm thọ trung tính, tức là không vui và không buồn, cái dạng cảm thọ này chúng ta cũng rất là sợ sệt. Chúng ta vừa chia sẻ là nếu có những ngày yên bình, không phải làm gì, mình đối diện với những ngày tháng không phải bận tâm, không phải lo lắng, không phải đi làm việc ở sở, nhưng mà mình rất là sợ những ngày tháng như thế. Điều này nó chứng tỏ là khi có một cái cảm thọ trung tính, không vui, không buồn trong tâm thức ta, ta cũng rất là sợ. Ta phải kiếm một cái gì đó để lo lắng, để ưu tư, để suy nghĩ, để có vấn đề trong đầu mới bằng lòng. Tôi có những người Phật tử rất là thân. Họ làm việc mấy chục năm rồi, cơ thể nó rã rời và nó đang kêu gào nghỉ ngơi. Và họ có những cái bệnh nó rất là nan y, và thầy thuốc bảo là mạng sống chỉ đếm được từng ngày. Và khi họ nhờ bác sĩ ký giấy để nghỉ thì bác sĩ rất là vui. Bác sĩ nói: tôi chờ đợi cái ngày này 3 năm rồi, tôi mong là anh có thể đưa cái đơn này để cho tôi ký cho anh nghỉ. Và rõ ràng là khi mà được xác nhận để nghỉ bệnh như thế thì lương tiền đủ để sinh sống, có thể giàu nữa. So với tôi thấy có thể giàu nữa. Tại vì một tháng vài ba ngàn là cái chuyện giàu trên đất Mỹ này chứ đâu phải là nghèo. Mình một tháng đâu có đồng nào, mình vẫn sống vậy, mình thấy nhiều lắm rồi đó. Thế mà đối với người kia thì sau khi cái đơn của bác sĩ được duyệt và được ký, nạp vào sở làm và bè bạn tới chia tay, thì không phải là niềm vui nữa mà là nỗi buồn, là một cái bữa tiệc, là một cái bữa khóc tiễn đưa, chứ không phải là một ngày vui. Giả từ công ăn sở làm về để có ngày tháng rảnh rang. Và sau đó về nhà rồi thì bắt đầu cái cuộc đời cảm thấy rất là trống trải, không biết phải làm gì. Thấy sao tự nhiên những ngày tháng nó dư quá, nó dài quá, phải kiếm ra việc nọ, kiếm ra việc kia để làm. Thưa, đó là một cái ví dụ để chứng minh một điều rằng ta không có can đảm đối diện với cái cảm thọ được gọi là cảm thọ trung tính, không vui, không buồn, cảm thọ trống vắng, yên bình, tĩnh tại. Đó là một loại cảm thọ nó tự có trong tâm thức. Và thông thường thì khi có niềm vui, khi có nỗi buồn, hai cái này như ánh sáng và bóng tối nó xâm lấn tâm hồn ta, thì ta mơ ước có một giây phút nào đó có một cái cảm thọ nó yên bình, nó tĩnh tại. Thế nhưng khi cái cảm thọ yên bình trống vắng này tới thì ta rất là sợ. Đó là tâm thức chung của chúng ta. Cho nên có thể nói một điều rằng tất cả những cái loại cảm thọ nó có mặt trong tâm thức mình, nó đều phải tuân theo cái quy luật vô thường là đi như một dòng chảy. Nó phải đổi thay, đến và đi. Và ta không bao giờ chấp nhận bất cứ một cái gì nó thường hằng, nó có mặt, nó ở yên trong lòng mình, như cái cảm giác vui hoặc buồn, hoặc không vui không buồn, nó luôn có mặt trong tâm ta. Cái sự xê dịch biến đổi, đó là điều rất là tất nhiên mà chúng ta muốn như vậy, chứ không phải là bên ngoài áp đặt cho mình. Đó là điều thứ hai tôi chia sẻ để các vị lưu ý về cảm thọ. Nó hai cái đặc tính luôn biến đổi và vô thường, đó là một. Thứ hai là nó luôn mâu thuẫn, và dường như nếu cái gì không mâu thuẫn thì không tạo thành cái đời sống của mình. Cho nên mình luôn tìm cái điều kiện mâu thuẫn để làm giàu cho cuộc đời mình, chứ chưa bao giờ chấp nhận một phía cả. Tôi ví dụ một điều này, các vị thấy cái bản chất của chúng ta nó thích di chuyển, thích mâu thuẫn. Ví dụ như cái phòng ăn của tu viện, mỗi sáng, mỗi trưa, mỗi chiều tôi vào phòng ăn, tôi bưng thức ăn tới bàn, tôi ăn là có chuyện bình thường. Tôi thấy không có ngon gì cả. Một hôm vào cái ngày làm biếng của tu viện, quý thầy cô được phép ăn rất là tự do. Thế là mình bưng ở ngoài hiên, ngoài trời, vừa ăn vừa nhìn cây cỏ núi rừng, mình thấy sao bữa này ăn nó lại ngon hơn bữa bình thường. Và dường như cái phòng ăn của tu viện thay đổi cái lối sắp bàn ghế liên tục. Nay thì bàn dài, mai bàn tròn, mốt bàn chữ U, vân vân. Đôi khi dẹp hết bàn, ngồi dưới đất. Và mỗi một lần thay đổi như thế mình cảm thấy mới ra. Cũng chừng đó bàn, cũng không gian chừng đó. Thế nhưng mà với tâm thức của chúng ta mà chúng ta cứ để yên như thế, và chúng ta thấy rất là nhàm chán. Cho nên lâu lâu có một cái đổi thay gì mình tự nhiên thấy mới ra, ăn bữa ăn ngon hơn. Đó là cái điều đầu tiên chúng ta ghi nhận về cảm thọ. Cái bản chất của cảm thọ nó đòi hỏi sự thay đổi là một, đối nghịch mâu thuẫn là hai. Và cái điều này là cái điều gì rất là thường xuyên của tâm thức chúng ta từ quá khứ cho tới hôm nay. Và nếu con người có mặt trên hành tinh này luôn nhiều thiên niên kỷ về sau thì cũng cùng đi chung một cái con đường này. Đó là điều thứ nhất chúng ta lưu ý. Điều thứ hai, thưa đại chúng, là các vị lưu ý là ý thức của mình nó cũng như vậy. Nó cũng có một cái khuynh hướng là luôn biến động, thay đổi, xung đột, mâu thuẫn. Đôi khi mình để ý, mình thấy tự trong thâm tâm này nó có những cái ý nghĩ rất là hiền thiện, rất là thánh nhân. Nhưng mà đôi khi nó cũng có những cái ý nghĩ mà mình thấy không phải của mình. Nó rất là ma quỷ. nó rất là ác độc. Hai cái thế lực này nó luôn cùng có mặt trong một hình hài này. Đó là về cái dạng của thiện và ác, nó luôn có mặt. Cái điều gần hơn, thưa các vị, là ý thức này nó luôn sinh và diệt từng chập một, để nó hình thành cái ta gọi là tâm thức này. Và chưa bao giờ có một ý nghĩ nó ở mãi lại trong tâm của chúng ta. Mình chưa thể nhìn cái gì nguyên một buổi bằng đôi mắt đăm đăm. Đó là về cái mặt vật lý bên ngoài, thì mình cũng không có khả năng làm cho tâm thức mình yên bình trụ lại một nơi. Đó là điều mà chúng ta ghi nhận. Cái thứ ba, thưa đại chúng, là những cái hạt mầm của ý thức này. Cái bản chất của nó là nó nuôi dưỡng để cho tâm tồn tại. Mình luôn có một khuynh hướng là nhận diện từng cái đối diện trước mắt mình, trước lỗ tai mình. Và mỗi một lần nhận diện, mỗi một lần gọi tên là mỗi một lần gieo một hạt mầm vào tâm thức. Và mỗi một lần có một cảm thọ vui, cảm thọ buồn, cảm thọ bất an, mình luôn lưu nó lại, xếp nó lại vào trong tâm thức của mình, vào một cái ngăn nào đó. Và chưa hề có một cái nhận diện nào đối với ngoại cảnh bên ngoài mà không có những cái hạt mầm rơi vào tâm thức cả. Và những hạt mầm này, người ta gọi đó là những hạt giống. Nó được cất giữ, nó tàn trữ nơi đáy lòng của chúng ta. Và khi hạt giống này nó được cất giữ đến một cái lúc nào đó mà nó đủ mạnh, đủ lớn, thì nó sẽ có cái điều kiện trào ra bên cái mặt bằng ý thức của chúng ta. Và từ ba cái lĩnh vực cảm thọ, ý thức và hạt mầm này, thưa các vị, là nó luôn vận động, luôn trôi chảy, nó đưa vào và nó lấy ra, nó hình thành cái mà ta gọi là sự sống. Mình luôn bận biểu, luôn lo âu, luôn nghĩ suy, luôn kiếm tìm, luôn đưa nó vào và luôn đem nó đi ra. Đó là cái cách thế vận hành của một đời người. Và một đời người từ lúc bé thơ chưa có cái nhận xét, chưa có cái suy tư gì về hoàn cảnh xã hội bên ngoài, về thiên nhiên, về môi trường, về con người. Mình chưa có những cái nghĩ suy gì. Đó là giai đoạn mình bắt đầu làm quen và học tập. Đến cái giai đoạn của sự nhận thức có mặt là mình bắt đầu thu nhập vào kho, và bắt đầu từ cái kho đi ra. Cho tới cuối cuộc đời, tất cả những cái hạt mầm nó gom lại, nó chứa lại trong cái miền tiềm thức của mình. Và cái hạt mầm này nó có một cái khuynh hướng thiện, tốt lành, đẹp đẽ, thì hạt mầm này sẽ có điều kiện lên lại một cái loại cây tốt lành, đẹp đẽ, mạnh mẽ trong tương lai. Nếu những cái hạt mầm mình cất chứa mà nó toàn là những cái thứ gai xương rồng dễ sợ, thì chắc chắn là trong cái lần biểu hiện thứ hai, nó sẽ lên một cái khu rừng toàn là xương rồng. Đó là cái quá trình của một dòng chảy sinh diệt vô thường biến đổi của một đời người. Chúng ta cất chứa là như vậy. Không biết cái điều này có dễ hiểu hay không. Tôi nói sơ để các vị thấy là cái sự sống của thân, của tâm, nó là cái gì luôn vận động, luôn luôn biến chuyển, luôn sinh diệt. Đó là cái điều thứ nhất mình lưu ý. Thưa đại chúng, là trong bốn câu thơ đầu của Thiền sư Mãn Giác, nói lên cái đặc tính này, tức là cái đặc tính của sự trôi chảy, miên man và bất tận. Nó luôn đổi thay, hoàn cảnh bên ngoài đổi thay, môi trường sống luôn đổi thay, hình hài vật lý này đổi thay, tâm thức luôn đổi thay. Đó là ý của bốn câu đầu. Và trong bốn câu đầu này, mình thông minh, mình quán chiếu. Điều thứ nhất, mình chấp nhận được cái sự vật đổi thay là một nguyên lý tất yếu, và mình bằng lòng với cái chân lý vốn có trong tự thân của mỗi sự vật như vậy. Thì thưa, mình loại trừ được cái niềm đau nỗi khổ lớn lao vô cùng. Mình thử kiểm điểm lại coi tất cả những cái mà mình băn khoăn, bất an và khổ sở đều là do ý thức của mình muốn gán vào những cái điều mà mình muốn giữ lại. Ví như mình chấp nhận vô thường là cái gì rất là tự hữu của mọi sự vật, thì sẽ không có nỗi buồn, không có sự bất an. Tuổi trẻ là một niềm vui, thanh niên một hình hài sống động rạc rào là một niềm vui. Nhưng tuổi già cũng có cái niềm vui của tuổi già. Tuổi già là sự nghỉ ngơi. Ví dụ như tôi mà quán chiếu được vô thường, thế thì đang có công ăn việc làm, vui với bạn bè và lớp và trường, đó là một niềm vui, vui trong lễ hội của công ăn việc làm. Nhưng mà tôi quán chiếu vô thường thì tôi biết là hình hài này nó tới lúc phải nghỉ ngơi. Bệnh hoạn nó đến với thân thì sự nghỉ ngơi của mình là một niềm vui. Ví dụ như mình là một cái tế bào già của hình hài này, mình lắc đầu mà nói không, tôi không muốn những tế bào sinh sao đẻ muộn này nó trồi lên, nó sống, nó thay tôi làm cái công việc nuôi dưỡng cơ thể. Tôi phải là cái người duy nhất có mặt trên hình hài này. Thế thì sai rồi. Và cái quy lực vận hành nó đẩy những tế bào già bắt buộc phải rời hình hài ra đi. Nếu mình chấp nhận mình là một tế bào già, sinh lực mình truyền hết lại với những tế bào trẻ, thì cái sự ra đi, cái sự già cỗi, sự nghỉ ngơi của mình là một niềm vui. Mình rời công ăn việc làm, mình trở về nghỉ ngơi với cái tuổi già yên bình, lắng lại, tỉnh lại, thảnh thơi lại là một niềm vui. Thế nhưng cái khổ nó không phải phát sinh từ cái sự già cỗi đổi thay, mà cái khổ nó phát sinh ở cái chỗ là người ta không muốn đổi thay, trong khi đổi thay là một quy luật vận hành rất là tất nhiên, mà mình không muốn như thế. Mình muốn mình phải như thế, từ ngày xưa như thế, bây giờ như thế. Tôi ngồi đây là tôi phải ngồi đây, không ai có quyền bưng tôi bỏ chỗ khác. Và cái quy luật vận hành nó đẩy mình đâu thể ngồi đó được. Và do vì nó bị đẩy đi mà mình không muốn, cho nên nỗi khổ phát sinh. Thưa đại chúng, là khổ nó không phải phát sinh từ cái quy luật vô thường vận hành bên ngoài, mà nó phát sinh là vì mình muốn rằng đừng có vô thường cho chính ta. Mình muốn vô thường hãy đến với mọi người, mà mình thì đừng có vô thường. Mình muốn già nó hãy tới chị A, chị B, chị C để người ta xấu, mà mình thì đừng có xấu. Cái khổ nó phát sinh từ đó mà thôi. Cho nên cái điều đầu tiên quán chiếu về vô thường để quy chiếu lại tự thân. Mình chấp nhận vô thường như bản thân này có mặt để sự sống tồn tại và để cái chết có mặt. Thế thì mình có thể loại trừ được cái khổ. Đó là điều rất là cạn, chúng ta có thể làm được. Chấp nhận mình là người già, chấp nhận mình là người dở, chấp nhận mình phải rời chỗ ngồi để ra đi có dễ không ạ? Thôi khoan nói chuyện đó, nói chuyện đơn giản là chấp nhận con mình nó giỏi hơn mình có dễ không ạ? Chắc khó. Mình có một cái quan điểm là mình phải giỏi hơn con mình. Mình sinh trước nó bao nhiêu chục năm, và những cái mình học, những cái mình hiểu, những cái đó là rất là giàu có, và mình đã có kinh nghiệm trong cuộc sống này. Cho nên mình không chấp nhận những người đi sau giỏi hơn mình. Và thưa, mình làm như thế là rõ ràng là mình rất là phản bội với cái sự phát triển của xã hội. Xã hội mà nó tiến tới cái chừng mức như thế này là do vì người sau giỏi hơn người trước, có phải không? Những cái công trình phát minh khoa học nó ví dụ như nó ngang chừng này, người sau họ đứng ngang chừng này, họ phát minh thêm ngang chừng này. Từ cái nồi nước bốc hơi dở chiếc nắp, người ta làm được chiếc xe. Từ chiếc xe người ta làm được chiếc phi cơ. Từ chiếc phi cơ người ta làm được cái phi thuyền vượt không gian. Chứ nếu mà con người đi phía sau vẫn như con người phía trước, bắt đầu làm lại từ từ nhìn cái trái táo rơi cho tới cái nồi nước sôi, bắt đầu làm lại ngay từ đầu, thì chắc chắn là nền văn minh không có mặt như hiện tại. Vô thường, dòng chảy, nó là gì? Nó là cái điều gì rất là tất yếu trong mọi lĩnh vực. Thế mà cái kỳ lạ của chúng ta cũng là cái điều đem đến niềm đau nỗi khổ lớn cho chúng ta, là ta không chấp nhận mình vô thường, không chấp nhận là sự sống này có mặt cái chết. Khổ phát sinh từ đây chứ không phải khổ phát sinh từ bên ngoài. Vạn vật vận động và vô thường đang trở thành là dòng chảy mà chưa bao giờ là cái đã thành cả. Cái gì cũng đang trên con đường đi cả. Thế mà mình muốn mình là người dừng lại. Mọi cái đi thì cứ đi mà ta phải dừng lại. Già là chuyện người kia mà ta không bao giờ già. Buồn khổ ưu tư là chuyện người kia mà mình phải có niềm vui. Mình không được phép trôi theo những dòng chảy của cảm thọ. Thưa, điều này rất là ngược. Và chính cái điều này nó làm nỗi khổ cho ta, chứ không phải là cái chuyện đổi thay của vô thường làm nỗi khổ. Đó là điều thứ nhất, xin đại chúng lưu ý và quán chiếu điều này. Và tôi nghĩ rằng ở mức độ cạn, mình quán chiếu vô thường và chấp nhận mình là một cái sinh vật chịu cái hiện tượng của vô thường, thì chắc chắn là mình vượt thoát cái nỗi khổ. Đây là cái điều rất là cạn ta có thể làm được. Thưa đại chúng, điều thứ ba tôi chia sẻ là chúng ta có thể cởi được trên cái ngọn sóng của vô thường. Người ta vẽ hình Bồ Tát Quan Thế Âm đứng ở trên hoa sen, mà cái hoa sen này nổi ngoài biển khơi mênh mông, sóng vỗ ba đào, nhưng mà sóng lên cao thì ngài lên cao, sóng xuống thấp thì ngài xuống thấp. Và trong ngôn ngữ của chữ Hán gọi là đoan cư ba thượng, tức là ngồi bình yên trên cái đường sóng. Thưa, cái điều thứ ba là mình có thể ngự trên cái đường sóng vô thường này một cách yên bình và tĩnh tại. Các vị nhớ một điều là thánh nhân và phàm nhân chúng ta nó không khác nhau về cái lĩnh vực của thân và linh này. Nó không khác nhau về cái khả năng nhận biết ngoại cảnh. Thánh nhân cũng nhìn hoa cúc là hoa cúc, nhìn cái chuông là cái chuông, nhìn con người là con người. Và có những bậc hiền nhân, có những bậc thánh, họ sống trộn lẫn trong nhân gian. Họ không khác gì với mình về hình hài, về tâm thức, về hoàn cảnh sống cả. Nhưng mà khác ở chỗ quan niệm sống thôi. Cùng ở trong một cái hoàn cảnh, thế mà khác nhau về cái tư duy, về cái tâm thức, chứ không phải khác nhau về hình hài vật lý. Đó là điều thứ nhất. Người ta có một câu chuyện rất là hay là thế này. Có một anh chàng, anh có dịp anh lên thiên đường. Và cái điều rất là ngạc nhiên là anh thấy người ta trên thiên đường sao vẫn cứ đọc thánh kinh, và vẫn đọc kinh Koran. Thì anh ngạc nhiên, anh hỏi các vị thiên thần. Anh nói là tôi cứ nghĩ là tôi ở trần thế tôi rất là cực nhọc, tôi phải đọc thánh kinh, tôi phải làm việc thiện, tôi phải tụng kinh Koran để có thể lên được nơi này. Và khi đã đặt chân lên đây rồi thì những cái công việc này đâu phải là công việc để làm nữa. Thế sao trần gian cũng thế mà lên đây cũng thế, những vị thiên thần cũng cứ làm công việc này là sao? Có một vị thiên trả lời nói, anh nghĩ như thế là sai. Thiên đường không phải là cái chỗ để anh nghỉ ngơi, và người ta không thể tìm những vị thánh ở bất cứ một cõi nào, tại vì thánh nhân nó chỉ hiện diện trong tâm thức chứ không phải là ở cái cảnh giới nào. Cùng một việc làm, nhưng mà với người phàm phu thì đọc thánh kinh hay đọc kinh Cô Răng bằng cái niềm mơ ước được sinh về cảnh giới nọ, cảnh giới kia, trốn thoát trần thế. Nhưng mà nếu thánh nhân thì ở ngay nơi trần thế người ta đọc kinh, ngay nơi cái chốn bùng lầy nước động, người ta có một tâm hồn thánh nhân. Thánh nhân tìm ở tâm hồn chứ không phải tìm ở chỗ nơi. Cho nên không có cái điều kiện cho người lên cảnh thiên đường mà không làm những việc thiện. Việc thiện nó có mặt là thiên đường có mặt. Tâm thức có niềm vui là thiên đường có mặt, chứ không phải là cảnh giới nào nó trao cho chúng ta niềm vui và sự quan lạc cả. Cùng đọc một trang kinh như nhau, nhưng mà nếu tâm thức ta quá ư bận rộn, đọc một trang kinh với cái niềm ước vọng là được sinh về chỗ đó, sinh về chỗ kia, trốn thoát trần gian, bằng một cái tâm thức chạy trốn, lăng xăng và bất an, thì ví dụ như ta tụng kinh, ta đọc chú hay ta đọc thánh kinh, ta vẫn là một chúng sinh phàm phu. Nhưng nếu mình đọc một trang kinh, mình làm một việc nhỏ nhoi, hay là mình không làm gì cả, mà bằng một cái tâm thức yên bình tĩnh tại, trong sáng tĩnh lặng, bằng một cái niềm vui tỏa sáng từ bên trong tuôn ra, thì lúc đó thiên đường ngự ngay trong trái tim của ta, chứ không có nghĩa là tìm thiên đường bên ngoài. Tôi kể câu chuyện này để thưa đại chúng là cái cõi nước này, cái quốc độ này, thân tâm này, chúng ta cùng giống nhau ở chỗ là chịu chung cái quy luật vô thường, sinh và diệt, đổi thay liên tục. Thế nhưng mình có thể ngự trên cái lượng sống của vô thường, ngự trên cái nỗi buồn niềm vui của mình, dù cho cuộc đời mình nó có nhiều cái khó khăn và bức xúc đổ lên, nhưng mình thông minh thì cùng trong cái điều kiện đó mà mình có thể cởi được lên trên đó, ngự lên trên những cái nỗi buồn của đời người, của chính cuộc đời mình, và tạo được cái niềm vui. Mà nếu không thông minh thì mình chết chìm trong cái nỗi buồn, nó đầy đọ, nó làm chìm đắm cuộc đời mình. Chúng ta không khác nhau ở hoàn cảnh, không khác nhau ở tâm thức, mà khác nhau ở cái cách thế chúng ta vận dụng để cởi trên cái lượng sống của vô thường thôi. Đó là điều tôi chia sẻ. Thưa, ở cấp độ cạn chúng ta đã bàn với nhau như vậy, tức là cùng một hoàn cảnh, cùng sống như nhau trong cuộc đời vô thường này, chịu chung cái đổi thay, cái lo lắng, cái sầu khổ bất an. Nhưng mà nếu cái quan niệm sống của mình đã thay đổi, thì cùng trong cái hoàn cảnh buồn đó mà mình có thể vui. Đó là điều thứ nhất ở mức độ cạn. Điều thứ hai thâm sâu hơn, thưa đại chúng, là trong cái vô thường này nó có cái thường, trong cái sinh diệt nó có cái không sinh diệt. Ví dụ như ở cái loài thảo mộc, thay lá đổi cành từng mùa, đó là cái quy luật tất nhiên để nó trưởng thành. Và cái hiện tượng của nó là nó mỗi một mùa như vậy thì nó rụng lá và cái sức sống nó tìm phục lại. Nếu mình nhìn ở cái hiện tượng bên ngoài thì mình thấy rất là tội nghiệp vào những cái mùa thu cây nó vàng lá. Nhưng mà mình nhìn sâu hơn, không phải ở trong lá mà nhìn trong thân, thì mình thấy một điều là dù cho lá nó rụng, lá nó vàng, nhưng mà cái sự sống nó là cái nhựa cây, nó còn đang luân chuyển trong thân, nó không mất. Mình nhìn sâu hơn cái hiện tượng bên ngoài thì mình thấy được là cái sự sống nó đang tuôn chảy màu nhiệm trong tự thân của loài thảo mộc. Rồi mình nhìn sâu vào hình hài này thì mình thấy một điều là về cái lĩnh vực huyết thống mà nói, thì cho dù ta đến trần gian này ngắn ngủi 50 năm, 70 năm rồi ta ra đi, nhưng mà cái sự sống mình vẫn còn gửi gắm lại trên hành tinh này, không bao giờ mất. Cái không mất gần nhất là sự sống này được gửi gắm vào thế hệ con mình, cháu mình. Tuy nhiên đó là những từng cạn. Từng sâu hơn nữa là trong cái vô thường hình hài này nó có một cái thường không mất. Mình tinh tế một chút thì mình nhận diện được cái này trong cái hình hài vô thường này. Trong cái dòng chảy của đạo Phật thì khi Phật giáo triển khai thành cái văn học Phật giáo Đại Thừa, tức là Phật giáo phát triển, thì cái điều này được chuyên trở trong cả một dòng văn học rất là dài của truyền thống Phật giáo Đại Thừa. Và trong truyền thống này thì gọi cái khả năng không mất này, tức là cái năng lực sống tiềm phục trong thân tâm này, được gọi là Phật tánh. Đó là cái bản chất sống không sinh không diệt của từng người chúng ta. Và thưa, trên cái mặt ngôn ngữ lý luận như thế, nhưng cái vấn đề quan trọng là chúng ta quay lại nhận ra cho được trong cái vô thường sinh diệt của thân vật lý này, của cảm thọ này, của ý nghĩ bồng bềnh này, và của những cái hạt mầm tâm thức này, cái gì còn lại làm nền bên sau? Đó là vấn đề rất là quan trọng. Ví dụ như hành tinh này, và nhiều cái hành tinh khác cùng có mặt lững lơ trong cái không gian mênh mông này, và tất cả những cái vật thể có mặt hiện hữu đây, nó đều sinh ra, đều có mặt nhờ cái nền của không gian mênh mông chuyên chở. Ví dụ như con người và sinh vật có mặt là nhờ mặt địa cầu này, mà địa cầu này có mặt là nhờ cái không gian trống trải này, cho nên địa cầu này mới hình thành. Có phải không? Đó là mức độ vật lý mình nhìn. Mức độ tâm thức mà nhìn, thưa, những cái cảm thọ vui buồn này sở dĩ nó có mặt là do vì những cái ý thức mình nó vận hành để có cái vui, cái buồn có mặt trong tâm thức ta. Ví dụ như các vị khởi một cái niềm vui, cái điều đầu tiên để cái niềm vui trong lòng mình có mặt là do cái gì? Thưa là do những cái ý nghĩ, những cái câu nói thì thầm nó mới tạo thành niềm vui. Ví dụ như các vị nhìn hoa cúc, cái điều gì phát sinh cái niềm vui khi chúng ta nhìn hoa cúc? Có phải là có những cái ngôn ngữ thì thầm nó biểu đạt trước, nó ồ đây là một hoa cúc đại đó đẹp, có phải không? Khởi một cái niềm vui của cảm thọ là từ cái mặt sâu hơn là những cái ngôn ngữ thì thầm mà chúng ta gọi nó là ý thức. Rồi ví dụ như một nỗi buồn nó đến với ta, cái nỗi buồn là cái cạn, sâu phía dưới nỗi buồn là những ý thức thì thầm đang nói, có phải vậy không? Ví dụ như các vị có cái buồn khi các vị bắt gặp một cái hiện tượng người thân mình chết, thì cái điều đầu tiên mình nhìn thấy người thân mình ra đi lặng lẽ, rồi những cái hồi ức của mình về quá khứ, đây là người bạn thân của mình đã từng chia sẻ niềm vui nỗi buồn với mình, đã từng có nhiều kỷ niệm với mình, và bây giờ bao nhiêu kỷ niệm của những năm tháng sống chung nhau nó cuồn cuộn, nó tràn về. Như vậy thì cái nỗi buồn sẽ dĩ có mặt là do ý thức nằm phía dưới nó vận hành để cho nỗi buồn nổi lên trên. Bây giờ chúng ta đi vào cái chiều sâu hơn là ý thức này nó được cái gì, nó đặt trên cái gì làm nền? Ví dụ đây là cảm thọ buồn vui. Cái cảm thọ buồn vui này sở dĩ nó có mặt là do cái sự vận động của một tràng rất là dài của ý thức. Thưa, ý thức này nó bao gồm cái tiếng nói thì thầm, những cái hình ảnh, những cái ấn tượng chúng ta có về quá khứ. Một là quá khứ, hai là tư duy của tương lai. Cái này nó mạnh hơn cái nỗi buồn, niềm vui. Nó bao la hơn nỗi buồn và niềm vui. Và khi nó chung lại, nó đúc nên, nó mới sinh trưởng ra cái cảm thọ vui buồn. Cảm thọ vui buồn chỉ là cái mặt biểu hiện rất là cạn so với cái lực vận hành của ý thức nằm phía dưới. Có phải không? Để có những cái ý thức nói thì thầm này, chúng ta phải có những cái hạt mầm rất là sâu, nó nằm phía này. Nhưng những hạt mầm này nó vô hình hơn, nó mịn hơn, nó tinh tế hơn, nhưng mà nó mênh mông hơn. Nó mới hình thành cái ý thức miên man trôi chảy sinh diệt, luôn có mặt trong tâm thức của chúng ta. Phần này nó cạn hơn, dễ nhận diện. Vui, buồn, sầu, khổ, bất an là những cái cảm thọ tâm thức ta dễ nhận thấy. Cái ý thức sao động và những câu nói thì thầm là những cái điều nó sâu hơn, cho nên chúng ta khó nhận biết. Và những cái hạt mầm để làm nên những cái ý thức vận hành này nó càng tinh tế hơn, nó nằm ở chiều sâu hơn nữa, cho nên chúng ta càng khó nhận biết hơn. Và thưa, ba cái này nó có mặt từ đâu? Thưa, nó từ cái nền rất là mênh mông ở phía dưới. Cái nền này ta gọi là cái nền của nhận biết, hay là một cái nền ta gọi là cái trạng thái biết. Trong tự hình hài sinh diệt vô thường này, nó có cái nền này. Cái này như một tảng băng nổi rất là nhỏ nhoi, và cái phần ý thức và cái phần hạt mầm này nó như là cái phần nằm phía dưới của một tảng băng mênh mông kia. Nhưng mà cái phần nhận biết này nó là biển mênh mông. Thưa, cái phần ngầm của tảng băng này nó có khác với biển ở chỗ là nó rắn, nó cứng. Nước thì mênh mông và thể lỏng, hai cái này nó rất khác. Nhưng mà ví thử như cái phần ý thức và phần hạt mầm này tan ra thì thành nước tức khắc. Có phải vậy không? Và mình đừng nghĩ mình là cảm thọ, mình là ý thức, mình là hạt mầm. Mình, cái sự sống của mình là cái sự nhận biết này. Nó rất là mênh mông, nó là đại dương thâm thẳm, không dò tới đáy và không thấy cái bề mặt của nó bao lớn. Ví dụ như mình nhìn cái cây, nhìn mặt hiện tượng, thì mình rất là đau khổ vì cái chuyện lá rụng, lá xanh, nó đổi thay từng mùa. Nhìn sâu một chút thì không đáng buồn, tại vì nhựa sống của nó còn luân lưu ở trong thân cây. Ví dụ như lá là những cảm thọ vui buồn đi, sự sống của cây nhựa nó tiềm phục là ý thức và hạt mầm đi. Thế thì ngoài ý thức và hạt mầm của sự sống cây ra, ta còn cái gì phía dưới nữa? Thưa, còn rễ cây phía dưới. Có phải không? Người ta có thể cưa cây kia, nhưng mà sự sống nó còn tồn tại, không phải từ cái thân trở lên, mà sự sống nó đang nằm dưới rễ, ta không thấy. Nhưng mà có không ạ? Thưa, vẫn có nhé. Nó mới có khả năng là đẩy lên một cái chồi non khác, lên tiếp tục. Sự sống nó vẫn tiếp tục khi gốc rễ vẫn còn. Và cái rễ cây, ví dụ như cái khả năng này, khả năng nhận biết mênh mông của biển khơi này. Người xưa không khác ta ở chỗ là cùng sống trong hoàn cảnh vô thường như nhau, chịu chung một cái quy luật sống chết như nhau, nhưng mà họ có thể yên bình nói được một câu là: đừng bảo xuân tàn qua rụng hết, đêm qua sân trước một cành mai. Vì họ lặn sâu tới cái từng này, họ không phải nhìn cái hiện tượng của cây rụng lá mà vui mà buồn. Họ không nhìn cái hiện tượng của cái cây bị cưa ngang mà họ đau khổ. Họ biết họ là rễ cây, cho nên họ sẽ mọc lại vào mùa xuân tới. Cho nên họ bảo với chúng ta một điều là: đừng buồn khi cây bị cưa, đừng buồn khi cây rụng lá, mà hãy biết rằng có một cành mai đang đợi Cũng có nghĩa là sự sống nó vẫn còn tiềm phục, cơ hội nó sẽ lên lại. Và cái quan trọng bây giờ trở lại tự thân tâm này. Cái gì là cái nhận biết của ta? Mình sở dĩ mình vui, mình buồn, mình bất an, mình sầu khổ là tại vì mình thấy mình là thân này. Có phải không? Khi mình gắn chặt cuộc đời với thân này thì nỗi khổ lớn vô cùng. Một sợi tóc bạc đủ là mình buồn, một cái răng lung lai đủ là mình sợ già. Và khi cái bệnh đến mình rất là lo âu, bàng hoàng. Khi mình lặn vào chiều sâu mình thấy thân này nó là cái cản, mà mình là những cái vui buồn, thì mình loại trừ bớt những niềm đau nỗi khổ nó gắn với thân. Họ khen đẹp đâu có quan trọng, bảo mình xấu đâu quan trọng, tại vì mình đâu phải là thân, mình còn có cái gì cao hơn, sâu hơn thân nữa kia. Ví dụ như các vị là những người có tài ba lỗi lạc, thì hình hài các vị nó có bị khuyết tật một cái chi phần nào đâu có gì quan trọng. Cái tài năng mình đủ lớn, đủ bao la, người ta sẽ không thấy cái hình hài mà người ta nhận diện mình quá tài năng. Cũng thế, mình lặn vào cái chiều sâu hơn thì thưa các vị là mình không có vui buồn vì thân, mình không bị bất an vì những cảm thọ vui buồn đến và đi. Và nếu mình lặn được vào chiều sâu này, thưa đại chúng là mình lặn đến cái chiều của sự nhận biết này. Thế thì mình là cái khả năng nhận biết rất là mênh mông. Tôi ví dụ, ví dụ như vui nó đến với mình, mình thấy mình là niềm vui. Niềm vui là một cái trạng thái cảm thọ của tâm thức, cho nên nó đến mà nó đi. Khi mình thấy mình là niềm vui thì tức khắc là khi cái vui vắng mặt, mình rất là hoảng loạn, rất là lo âu, rất là sợ sệt. Nhưng mà mình làm một việc, vui là một trạng thái cảm thọ của tâm, mà ta là cái khả năng nhận biết đang có niềm vui có mặt trong tâm. Hai cái này nó gần nhau lắm mà nó khác nhau vô cùng. Niềm vui là một cảm thọ. Nếu mình đồng quá mình là niềm vui thì mình sẽ bị niềm vui nó cuốn hút. Buồn là một cảm thọ, mình đồng quá mình vào cái buồn thì mình bị cái buồn nó nhẫn chìm. Có một cách cũng vui cũng buồn đó như bao nhiêu con người, nhưng mà mình vượt thoát được vui buồn bằng một con đường duy nhất thôi. Đó là khi niềm vui đến, mình có thưởng lãm niềm vui đó, nhưng mà mình là người nhận biết niềm vui đang có mặt. Mình không đồng quá, mình không chìm, mình không mất trong niềm vui. Thưa thì lúc đó mình là người đang đứng chiêm nghiệm niềm vui. Mà cái con người nhận biết niềm vui này, nó vốn là biển khơi mênh mông, nó là trạng thái nhận biết niềm vui, chứ không phải là cái niềm vui. Xin các vị lưu ý là chúng ta thực tập điều này. Khi niềm vui có mặt, mình là người hân thưởng niềm vui đã đành rồi, nhưng mà mình phải là người đang nhận biết niềm vui đang có mặt, là người chứng nghiệm niềm vui, chứ không phải niềm vui. Niềm vui là một cảm thọ, mình là người chứng nghiệm cái cảm thọ kia. Thưa, cái niềm vui thì nó rộn ràng, nó lễ hội, mà người chứng nghiệm thì bình an tĩnh tại, không có phải rộn ràng lễ hội gì cả. Đó là một trạng thái yên tĩnh, sáng rỡ, nhận biết tĩnh tại. Ta gọi đó là khả năng nhận biết nó nằm sâu hơn cảm thọ, sâu hơn ý thức, và sâu hơn những cái hạt mầm của ý thức. Cái điều này có thể thực tập được. Thưa, nó dễ mà nó hơi khó. Tại sao? Tại vì nó rất là gần gũi với chúng ta, mà chúng ta thì có một thói quen là tìm chân lý là cái gì xa xôi. có màu mè và có hình sắc. Trong khi cái điều đơn giản của sự nhận biết này nó rất là gần với chúng ta. Tôi giải thích một vòng rất là dài, rất là nhiêu khê, nhưng mà quy lại một điều rất là gần, rất là dễ như thế này. Bản chất đời sống của chúng ta vốn lặng lẽ, tĩnh tại, bất động, nhận biết. Thưa, cái bản chất của chúng ta vốn là vô sinh và bất diệt. Nó vượt ngang qua những cái vô thường, những cái sinh diệt của đời thường. Và cái khả năng vô sinh bất diệt này nó không phải là cái gì xa vời chúng ta phải tìm nó cực nhọc, mà nó có mặt ngay nơi đây và giờ phút này. Trong mọi người, ai cũng có cả. Mà mình không nhận được là tại vì lâu nay mình thấy mình là vui, mình là buồn, mình là những cái ý thức lao sao phù động này. Mà mình quên một điều là vui, buồn, bất an, lo âu vân vân là tất cả những cái biểu hiện mà không phải là sự sống thực. Sự sống thực là cái nhận diện được nó, chứ không phải là nó. Sự sống thực là những cái rễ nằm phía đất, chứ không phải là cái được biểu hiện bên trên của thân cây. Và cái khả năng nhận biết này trong đạo Phật gọi nhiều từ. Từ đầu tiên chúng ta là quen là từ chánh niệm. Và cái từ này, thưa đại chúng, là chúng ta có thể sử dụng rất là dễ dàng và gần gũi ngay nơi đây và giờ phút này. Ví dụ như các vị nhìn liền tức khắc có cái gì có mặt, thưa là khả năng nhận biết có mặt. Các vị quét mắt nhìn một vòng, khả năng nhận biết có mặt ngay con mắt. Và trong cái nhìn này, sáng rỡ tỉnh tại hiện tiền, chưa có cái khả năng nói thì thầm nào chen vào, gọi đó là khả năng nhận biết của chánh niệm. Khi mình có ngôn ngữ thì thầm đi vào, có nghĩa là mình bắt đầu đi vào cái con đường của lo âu, phiền muộn, khổ đau, băn khoăn, lo lắng. Mà khi các vị nhìn mà không có khả năng của ý thức thì thào ở trong tâm thức này, thì tức khắc là cái nhìn rạng rỡ, tỉnh tại, yên bình, sâu lắng, không hề có bóng dáng phiền não, khổ đau hay lo âu sợ sệt gì trong cái nhìn của chúng ta cả. Cái sự nhận biết của cái nhìn trong phút giây đầu nó trao cho chúng ta cái sự sáng rỡ nhận biết của chánh niệm. Và mình nắm được cái phút giây đầu tiên của sự nhận biết này, và có một niềm tin vững chắc đây là cái bản chất nguyên sơ của đời sống. Các vị nhìn thử, vui và buồn, sầu khổ và bất an là những cái trạng thái cảm thọ đến rồi đi, còn rồi mất. Và nó luôn đẩy mình đi vào cái ngõ khốn đốn của khổ đau. Nhưng mà các vị quay lại với cái khả năng nhận biết thì các vị thấy là cái khả năng này không hề có bóng dáng của phiền não và khổ đau trong đó. Và đặc biệt là nó rất gần gũi chúng ta. Ví dụ như khi cái buồn đến, một là mình quá thân vào nỗi buồn, mình chìm mất, mình bị trấn ngự bởi nỗi buồn. Hai là các vị đặt nỗi buồn ra phía trước mặt mình, các vị nhìn đó, đây là nỗi buồn của tôi, mà tôi là cái người đang nhận diện nỗi buồn, chứ tôi không phải là nỗi buồn kia. Thì tức khắc là nỗi buồn là đối tượng bị mình nhìn, là vật sở hữu của mình, mà mình là khả năng nhìn nó chứ không phải nó bao giờ. Mà khi làm được điều này, có nghĩa là mình đang an trú trong trạng thái nhận biết, quán chiếu, trong trạng thái chánh niệm. Và trong cái trạng thái này thì vô sinh có mặt. Trạng thái này người xưa gọi là dù cho xuân có tàn, cỏ cây có rụng hết, nhưng mà vẫn còn một cành mai nở đợi ta trong mùa xuân tới. Và an trú được trong trạng thái này, thưa đại chúng, là dù cho hình hài tứ đại này đến và đi, còn mà mất, nhưng cái trạng thái nhận biết tỉnh tại sáng ngời này nó không mất. Thưa, có lẽ là mình dừng ở đây. Mình nói nhiều quá mà dường như cũng chưa nói được điều gì. Thưa, cái vấn đề nó rất là dễ nhận, nhưng mà có khi cái cách trình bày vụng về của mình các vị thấy rối rắm. Nhưng mà các vị nhớ cho một điều là mình cứ loại dần những cái gọi là đối tượng nhận biết. Mình là chủ thể nhận biết, chứ mình không phải là đối tượng của sự nhận biết. Nhìn mọi cái đều là đối tượng. Quay lại nhìn cái vui, cái buồn, cái suy tư vân vân cũng là những cái loại đối tượng. Mình là khả năng nhận biết chứ không phải đối tượng kia. Khi các vị loại hết ra thì các vị còn lại cái chủ thể nhận biết. Thưa cái chủ thể này là khả năng mênh mông của nước biển, là cái sự sống của chúng ta. Nó vốn vô hình, vô dạng, không đến, không đi, và nó luôn có mặt. Đó là những cái điều mà tôi gợi ý các vị có thể quán chiếu. Và vấn đề này sẽ được chúng ta nói đi nói lại rất là nhiều lần. Xin cảm ơn đại chúng.